Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ca sĩ Hương Tràm, người bị đồn mang thai, sinh đôi, sang Mỹ sinh con cho đại gia, đã gửi đơn lên công an yêu cầu điều tra, xử lý những trang mạng xã hội tung tin đồn mà cô cho là đã xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự và nhân phẩm cô. Thông tin này đã được chính Hương Tràm thông báo trên trang Facebook Hương Tràm Phạm của cô. Cô cho biết cô đang có những hành động pháp lý theo đúng quy định của pháp luật để chống lại các thông tin giả, không đúng sự thật, mang tính chất cáo buộc chủ quan. Trong đơn tố cáo gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thủ Đức đề ngày 23 tháng 5 được tờ Công an Nhân dân dẫn lại, ca sĩ Hương Tràm viết rằng các trang mạng xã hội tung tin đồn đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền tự do dân chủ để đưa tin sai sự thật về cô. Công an đã tiếp nhận đơn của Hương Tràm và sẽ tiến hành các bước tiếp theo, theo Tuổi Trẻ. Đơn tố cáo cũng được ca sĩ này gửi đến Sở Thông tin Truyền thông thành phố. Theo tìm hiểu của VOA, trên các trang mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube thời gian qua đã lan truyền với mật độ dày đặc hình ảnh ca sĩ Hương Tràm chụp với hai đứa bé sinh đôi, được cho là con của cô mới sinh bên Mỹ. Thậm chí có trang còn cho đây là con của cô Hương Tràm với cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Những thông tin này đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng ngàn lượt bình luận. Giấy biên nhận thụ lý đơn tố giác tội phạm do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thủ Đức tiếp nhận ngày 23 tháng 5 ở phần tóm tắt nội dung có đoạn. Các đối tượng đã lợi dụng không gian mạng lồng ghép một số hình ảnh cá nhân của đồng chí VDH, nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam, có nhiều tiêu đề chứa nội dung phản cảm. Các ký tự sau chữ VDH trong giấy biên nhận đã được che khuất khi đăng tải trên trang Facebook Hương Tràm Phạm. Sự việc trên thu hút lượng người xem theo dõi rất lớn, cùng với đó là hàng ngàn bình luận tiêu cực, bôi nhọ, lăng mạ xúc phạm tôi cùng người thân trong gia đình tôi. Đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại với tần suất ngày càng nhiều hơn. Đơn tố cáo của ca sĩ được đăng tải trên trang cá nhân của cô viết. Cô cho biết những thông tin này đã khiến cô vô cùng hoang mang lo lắng vì chúng biến cô thành chủ đề xúc phạm của hàng triệu người. Những thông tin trên không chỉ sai sự thật mà còn vu khống, xúc phạm nghiêm trọng tới danh dự nhân phẩm của tôi, Hương Tràm viết trong đơn và cho biết cộng đồng mạng tiếp nhận thông tin sai đã ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, cuộc sống và công việc của cô. Nhiều khách hàng hủy bỏ hợp tác sử dụng dịch vụ hình ảnh đại diện thương hiệu với tôi, cũng theo đơn tố cáo. Trước đó, chia sẻ với báo chí sau một đêm diễn ở Hà Nội hôm 13 tháng 5, ca sĩ Hương Tràm khẳng định rằng nếu có con thì cô sẵn sàng chia sẻ niềm vui đó tới mọi người, chẳng có gì phải giấu giếm. Viết trên trang Facebook hôm 26 tháng 4, Hương Tràm cho biết hai em bé sinh đôi mà cô đã chụp ảnh cùng là của một gia đình khác và cô đã gửi lời xin lỗi đến gia đình này vì vô tình bị lôi vào câu chuyện bôi nhọ sai sự thật. Ca sĩ Hương Tràm, tên thật là Phạm Thị Hương Tràm, 29 tuổi, quê ở Vinh, Nghệ An, tức là đồng hương với ông Vương Đình Huệ. Cô mới về nước hồi đầu năm nay sau 5 năm du học ở Mỹ. Khi ở Mỹ, cô còn có nghệ danh khác là Chami Phạm. Cô nổi lên sau khi đăng quang chương trình truyền hình thực tế Giọng Hát Việt mùa đầu vào năm 2012. Cô từng được hai lần trao giải thưởng âm nhạc Cống Hiến ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm vào năm 2013 và MV của năm vào năm 2018. Một số bài hát của cô đã trở thành bản hit như Em Gái Mưa, Ngóc, vân vân. Đến năm 2019, khi sự nghiệp đang phát triển rực rỡ, Hương Tràm đột ngột thông báo cô tạm dừng ca hát để sang Mỹ du học, sau đó đã rộ lên những tin đồn rằng cô sang Mỹ để bí mật sinh con. Trên trang Facebook cá nhân, Hương Tràm bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng có đánh giá chọn lọc trước những thông tin giả chưa được kiểm chứng về đời sống cá nhân của cô. Kèm theo đơn tố cáo là vi bằng ghi lại những bài đăng trên 23 trang mạng cùng tài khoản mạng xã hội bị Hương Tràm nêu tên. SCB, ngân hàng bị bà Trương Mỹ Lan rút ruột và gây thiệt hại đến 27 tỷ đô la, vừa đóng cửa thêm một loạt phòng giao dịch khắp cả nước, đưa tổng số phòng giao dịch bị đóng cửa của ngân hàng này lên con số 61, báo chí trong nước đưa tin. Các phòng giao dịch mới nhất của SCB ở thành phố Hồ Chí Minh bị đóng cửa, gồm có phòng giao dịch Thủ Đức, phòng giao dịch Tân Sơn Nhì, phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng và phòng giao dịch Tây Sài Gòn, tờ Tiền Phong cho biết. Các phòng giao dịch này bị đóng cửa từ ngày 20 tháng 5 và 25 tháng 5. Ngoài ra, trong số các phòng giao dịch mới bị đóng cửa vào cuối tháng 5, còn có phòng giao dịch Bến Cát, chi nhánh Bình Dương và phòng giao dịch Nguyễn Tất Thành, chi nhánh Đắk Lắk, cũng theo Tiền Phong. Theo số liệu của Hiệp hội Ngân hàng phía Nam được trang Zinews dẫn lại, kể từ tháng 6 năm 2023 đến nay, SCB đã đóng cửa 61 phòng giao dịch tại các tỉnh thành, trong đó có 37 phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi bị nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt hồi tháng 10 năm 2022, ngân hàng này có tổng cộng 184 phòng giao dịch trên khắp cả nước. Do đó, với 61 phòng giao dịch bị đóng cửa, ngân hàng này đã mất gần 1/3 số phòng giao dịch. Bên cạnh đóng cửa bớt phòng giao dịch, SCB cũng thông báo thanh lý 27 máy ATM đã qua sử dụng tại các tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An, Thanh Niên cho biết. Trong bối cảnh các ngân hàng thương mại ở Việt Nam đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi, SCB duy trì mức lãi suất tiết kiệm thấp nhất trên thị trường, cũng theo Thanh Niên, với lãi suất 3,7% một năm cho kỳ hạn 12 tháng. SCB, ngân hàng từng đạt được nhiều giải thưởng trước khi vụ việc của bà Trương Mỹ Lan bị vỡ lở, có trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh và 50 chi nhánh ở các tỉnh thành. Con số chi nhánh này vẫn giữ nguyên không đổi, cũng theo Thanh Niên. Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, đông đảo khách hàng gửi tiết kiệm đã ồ ạt đến các phòng giao dịch của SCB để rút tiền, khiến ngân hàng nhà nước phải đưa ngân hàng này vào diện kiểm soát đặc biệt chỉ vào ngày sau đó.
Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam tăng lên tới 4,44% trong tháng 5, cao nhất trong vòng 16 tháng. Dữ liệu chính thức cho thấy hôm 29 tháng 5, sát với mức trần mục tiêu là 4,5% mà chính phủ đặt ra trong năm. Đây được xem là một thách thức tiềm tàng đối với nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng nhằm thúc đẩy hoạt động và có khả năng sẽ gây thêm áp lực lên ngân hàng trung ương trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Reuters và Bloomberg đưa tin, giá tiêu dùng đã tăng lên 4,44% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước và so với mức 4,4% trong tháng 4, theo dữ liệu do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2023. Số liệu thống kê cho thấy trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá và 1 nhóm hàng giảm giá so với năm trước. Trong đó, nhóm giáo dục tăng cao nhất với mức tăng 8,14%. Kế đó là nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 7,41%. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 6,19%. Nhóm nhà ở vật liệu xây dựng tăng 5,3%. Nhóm hàng ăn uống và dịch vụ tăng 4,47%. Theo Tổng cục Thống kê, giá lương thực, xăng dầu, dịch vụ giáo dục và dịch vụ y tế là những yếu tố chính khiến cho lạm phát tăng cao trong tháng 5. Lạm phát tại Việt Nam hiện vẫn ở mức trên 4% trong tháng thứ hai liên tiếp, ngay cả khi đồng nội tệ giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng đô la trong tháng này, khiến cho hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tăng tỷ lệ mua lại đảo ngược lên 4,5% vào tuần trước, trong một động thái nhằm ổn định tiền đồng và thúc đẩy khả năng ngân hàng này có thể tăng lãi suất chuẩn để hỗ trợ đồng tiền. Được xem là một trung tâm công nghiệp trong khu vực, những báo cáo về xuất khẩu và sản lượng công nghiệp của Việt Nam cho thấy có sự tăng trưởng mạnh trong tháng, nhưng mức lạm phát gia tăng có thể trở thành mối lo ngại đối với các cơ quan chức năng, theo đánh giá của Reuters. Dữ liệu do Tổng cục Thống kê công bố hôm thứ Tư cho thấy, xuất khẩu ước tính tăng 15,8% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước, lên 32,81 tỷ đô la, dẫn đầu là các lô hàng điện tử và điện thoại thông minh. Tổng cục Thống kê cho biết nhập khẩu trong tháng ước tính tăng 29,9% hàng năm lên 33,81 tỷ đô la, dẫn đến thâm hụt thương mại 1 tỷ đô la trong tháng 5. Sản lượng công nghiệp trong tháng tăng 8,9% và doanh số bán lẻ tăng 9,5%. Vẫn theo số liệu của Tổng cục Thống kê. Tình trạng không chắc chắn về thời gian và mức độ cắt giảm lãi suất sắp tới của Hoa Kỳ, kết hợp với những diễn biến chính trị gần đây tại Việt Nam, chênh lệch lãi suất giữa tiền đồng và đô la Mỹ và chính sách tiền tệ hỗ trợ của Việt Nam đang tiếp tục đè nặng lên đồng nội tệ, theo Bloomberg. Oxford Economics cho biết họ kỳ vọng ngân hàng nhà nước sẽ giữ nguyên lãi suất chiết khấu ở mức 3% trong thời gian còn lại của năm, nhưng nói thêm rằng, rủi ro chính đối với lãi suất chính sách nằm ở tiền đồng Việt Nam, vốn đã mất giá so với đồng đô la Mỹ ước tính khoảng 4,4% từ đầu năm cho đến nay, theo Reuters. Tiền đồng giao dịch ở mức thấp kỷ lục 25.470 đồng đổi 1 đô la Mỹ vào thứ 6 tuần trước là ngày 24 tháng 5, mất gần 5% so với đồng đô la kể từ đầu năm, theo giá từ các ngân hàng do Bloomberg tổng hợp. Thực tế này khiến cho tiền đồng trở thành một trong những tiền tệ có mức độ giao dịch tồi tệ nhất trong khối ASEAN. nhiều người lo ngại việc tiền đồng mất giá kéo dài có thể làm tăng chi phí nhập khẩu và lạm phát. Để bảo vệ tiền đồng, Ngân hàng Nhà nước đã can thiệp bằng cách bán đô la từ nguồn dự trữ ngoại hối, tăng lãi suất liên ngân hàng thông qua hoạt động thị trường mở. Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 6-6,5% trong năm nay, cao hơn mức tăng trưởng 5,05% vào năm ngoái. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% để giúp đạt được mục tiêu tăng trưởng, nhưng các ngân hàng đang gặp khó khăn trong việc tăng cho vay trong năm nay. Truyền thông Việt Nam dẫn nguồn từ Ngân hàng Nhà nước cho biết hôm thứ Ba rằng tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng tính đến ngày 10 tháng 5 đã tăng 1,95% so với cuối năm ngoái. Oxford Economics hôm thứ Tư nói rằng họ dự kiến xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng vững chắc, nhưng mức tăng GDP có thể sẽ bị hạn chế. Reuters dẫn nhận định của công ty tư vấn nói rằng, chúng tôi dự đoán mức tăng trưởng GDP năm 2024 sẽ không đạt được mục tiêu từ 6-6,5%. Công ty tư vấn cũng dự đoán GDP của Việt Nam sẽ tăng 5,6% trong năm 2024, thấp hơn xu hướng trước đại dịch là 7% và thấp hơn mục tiêu chính thức. Dự báo này phù hợp với mức ước tính của Ngân hàng Thế giới là 5,5% và Quỹ tiền tệ quốc tế là 5,8%. Nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast đang xem xét trì hoãn thêm đối với một nhà máy trị giá 4 tỷ đô la ở bang North Carolina của Hoa Kỳ. Reuters dẫn nguồn tin am tường cho biết hôm 29 tháng 5, giữa bối cảnh công ty đang thua lỗ này, phải vật lộn để giành được sự ưu ái của người tiêu dùng tại Mỹ. VinFast tuyên bố vào năm 2022 rằng sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe điện và pin tại Mỹ với công suất hàng năm là 150.000 xe, nhằm tận dụng nỗ lực của chính quyền Biden trong việc phê duyệt trợ cấp cho xe điện sản xuất tại Mỹ. Nguồn tin cho biết công ty ban đầu dự định hoàn thành nhà máy vào tháng 7 năm 2024, nhưng sau đó đã lùi thời gian bắt đầu hoạt động sang năm 2025. Hiện công ty của Việt Nam đang xem xét trì hoãn thêm nữa. Nguồn tin này cho Reuters biết và yêu cầu giấu tên vì việc này chưa được công khai. Năm ngoái, VinFast bán được chưa tới 1.000 xe ở Bắc Mỹ. Công ty cho biết trong một tuyên bố với Reuters rằng họ đang tiến hành xem xét và đánh giá kỹ lưỡng tất cả các khía cạnh của quá trình xây dựng nhà máy ở North Carolina. Quận Chatham của bang North Carolina, nơi mặt bằng dành cho nhà máy đã được khởi công vào tháng 7, từ chối bình luận với Reuters về khả năng bị trì hoãn. Người phát ngôn của chính quyền quận cho biết VinFast đã hai lần điều chỉnh quy mô khu nhà xưởng lắp ráp của nhà máy. Bản sửa đổi mới nhất đã được đệ trình vào tháng 4 và vẫn đang được cơ quan cấp phép của quận xem xét. Khi VinFast công bố kế hoạch xây dựng nhà máy ở North Carolina vào tháng 3 năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói nhà máy này sẽ tạo ra hơn 7.000 việc làm ở địa phương. Đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng ở bang North Carolina trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Với tỷ số chênh lệch nhỏ và chiến dịch tranh cử của ông Biden đang chi mạnh tay để giành chiến thắng tại bang này trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Ngoài doanh số thấp, VinFast còn bị kiện ở Mỹ vì không trả tiền thuê phòng trưng bày. Hãng này cũng phải đối mặt với hai cuộc điều tra riêng biệt, một là về vụ tai nạn hồi tháng 4 ở California khiến 4 người thiệt mạng trong vụ tai nạn liên quan đến xe VinFast VF8, và một vụ bị một công ty thép cáo buộc vi phạm bằng sáng chế đối với vật liệu được sử dụng trong xe VF8. VinFast đã bán được chưa tới 35.000 xe trên toàn cầu vào năm ngoái. Phần lớn trong số đó là ở thị trường Việt Nam, mặc dù công ty có một nhà máy ở miền Bắc Việt Nam với công suất hàng năm là 300.000 xe hơi. Phần lớn xe bán trong nước của hãng cũng được bán cho các bên liên quan. Khoản lỗ ròng năm ngoái của hãng đã tăng lên 15%. Lên mức 2,4 tỷ đô la. Bất chấp nhu cầu xe điện toàn cầu yếu hơn và cuộc chiến giá cả, VinFast cho biết họ không có thay đổi nào đối với mục tiêu bán 100.000 xe trong năm nay, gấp đôi so với mục tiêu năm ngoái khi mở rộng ra thị trường nước ngoài. Hãng này đã bán được chưa tới 10.000 xe trong quý đầu tiên của năm. Nguyên nhân là do hoạt động kinh doanh khởi đầu năm mới chậm chạp, đặc biệt là ở Việt Nam. Đến cuối tháng 6, VinFast có kế hoạch mở rộng dòng sản phẩm xe của mình, bao gồm cả các mẫu xe có tay lái bên phải dành cho các thị trường như Thái Lan và Indonesia, đồng thời cho biết thêm rằng kết quả sẽ được nhìn thấy trong nửa cuối năm nay. VinFast cũng xác nhận kế hoạch thành lập một nhà máy lắp ráp ở Indonesia và một nhà máy lắp ráp khác ở Ấn Độ vào năm 2026. Tại Indonesia, VinFast cho biết, chúng tôi dự kiến sẽ sớm bắt đầu giao mẫu VF-E34 và sẽ ra mắt mẫu VF-5 trong quý 2. Được thành lập vào năm 2017 và tập trung hoàn toàn vào xe điện kể từ năm 2022, VinFast vẫn chưa tạo ra được lợi nhuận, đã ghi nhận khoảng lỗ ròng 618 triệu đô la trong quý đầu tiên. Doanh thu cùng kỳ tăng gần gấp 3 lần so với năm trước đó nhưng lại giảm 31% so với 3 tháng trước.
Hôm 28 tháng 5, một quan chức cấp cao của Liên hiệp châu Âu hối thúc chính phủ Việt Nam ký kết các hợp đồng tài chính cho các dự án chuyển đổi năng lượng. Trước mắt là ký 2 hợp đồng dự án trong năm 2024, nếu không sẽ bị mất tiền tài trợ. Bà Marianne Ferrand, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ Đối tác Quốc tế của Ủy ban châu Âu về Chính sách Phát triển Quốc tế, phát biểu như trên với báo giới hôm 28 tháng 5 tại Hà Nội, khi bà có chuyến đi thực địa tại Việt Nam để đánh giá việc hợp tác giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam trong việc triển khai chiến lược cửa ngõ toàn cầu của Liên hiệp châu Âu. Cửa ngõ toàn cầu là một chiến lược của Liên minh châu Âu nhằm hỗ trợ đầu tư sạch và giúp các đối tác đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và mục tiêu của thỏa thuận Paris. Trong việc triển khai chiến lược, các bước về thủ tục hành chính và kỹ thuật cần được đáp ứng. Trang Dân Việt dẫn lời bà Ferrand cho biết tại buổi họp báo, phái đoàn Liên minh châu Âu tại Hà Nội đang thảo luận với Việt Nam để ký kết các hợp đồng tài chính, trong đó có 2 hợp đồng cần được ký trước cuối năm nay, 2 hợp đồng ký trước cuối năm 2025, nếu không kịp sẽ mất nguồn vốn tài trợ, bà cảnh báo. Trong chuyến công tác, chúng tôi sẽ có cuộc làm việc với Bộ Tư pháp về các dự án đang triển khai, Bộ Lao động, Thương binh Xã hội cũng có dự án cần triển khai, vấn đề là phải đảm bảo mốc thời gian. Báo Người Lao động dẫn lời quan chức Liên minh châu Âu cho biết. Như VOA đã đưa tin, hôm 17 tháng 5, hãng tin Reuters cho biết rằng Việt Nam mất 2,5 tỷ đô la viện trợ nước ngoài trong 3 năm qua và sẽ có thể mất thêm 1 tỷ đô la nữa do tình trạng tê liệt bộ máy hành chính. Đó là nội dung một bức thư của Liên Hiệp Quốc Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ phương Tây, bao gồm các nước Liên Hiệp Châu Âu, trong đó cảnh báo chính phủ Việt Nam về sự thất vọng của họ với những rào cản pháp lý và thủ tục phê duyệt kéo dài, gây ra bế tắc giữa lúc quốc gia cộng sản này đang bị bủa vây bởi chiến dịch chống tham nhũng và tình trạng bất ổn chính trị. Bức thư gửi Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói rằng những khoản tiền này lẽ ra có thể đã được chi cho các dự án rất cần thiết như nâng cấp cơ sở hạ tầng, chuyển đổi năng lượng, nhưng hiện có nguy cơ bị thất thoát do sự chậm trễ trong quá trình phê duyệt. Global Gateway của Liên minh châu Âu tạo điều kiện đầu tư nhằm ứng phó với những thách thức toàn cầu như chuyển đổi xanh, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi kỹ thuật số và phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo quá trình chuyển đổi là công bằng và có lợi cho toàn bộ dân số toàn cầu. Trong khuôn khổ chiến dịch này, EU và đối tác G7 đang hỗ trợ triển khai dự án đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng để Việt Nam thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và chuyển đổi năng lượng bền vững công bằng. Cụ thể, EU cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong việc thực hiện chiến dịch chuyển đổi năng lượng và chuẩn bị thực hiện các dự án của Việt Nam liên quan đến cam kết của Việt Nam tại Hội nghị Khí hậu COP26 hồi tháng 12-2022 hướng tới trung hòa carbon và loại bỏ dần than. Chúng tôi nhấn mạnh đến sự đóng góp của viện trợ không hoàn lại đang là sự lựa chọn số một của cơ chế dự án đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, Trang Người Lao động dẫn lời bà Ferrand cho biết. Bà cho biết trong giai đoạn 2021-2024, EU đã cam kết viện trợ không hoàn lại 210 triệu euro cho Việt Nam, trong đó có khoảng 140 triệu euro cho lĩnh vực năng lượng. Cách thức thực hiện là loại bỏ dần năng lượng hóa thạch, tạo việc làm từ việc thúc đẩy chuyển đổi xanh. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội tạo việc làm, hỗ trợ tăng trưởng của Việt Nam theo hướng bền vững, bà Ferrand nêu khuyến nghị. Truyền thông Việt Nam cho biết dự kiến trong chuyến thăm này, bà Ferrand sẽ có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ tài nguyên và môi trường, tư pháp, nông nghiệp phát triển nông thôn, các doanh nghiệp châu Âu. Ngoài ra, bà sẽ thăm dự án thủy điện Tích Năng Bác Ái ở tỉnh Ninh Thuận Bà cũng sẽ tham gia lễ ký mở rộng dự án giai đoạn 2 tuyến đường sắt đô thị số 3 ở Hà Nội mà EU hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu khả thi cho Việt Nam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.